thì Trân Hiếu thấy là con người sống cái tình quan trọng lắm. Mà Trân Hiếu thấy được là do người ứng quan dạy đó. Ngày xưa hồi nhỏ Trân Hiếu không nhìn vậy. Trân Hiếu đi tu là muốn giải thoát. Còn cái tình người, cái tình đời Trân Hiếu bỏ quên. Vào đạo là đi vào học văn tự của các tổ, tìm đường thoát cho cái tâm, thoát cho mình. Còn cái tình đó, giống như làm lơ vậy, giống như học Bát Nhã vậy đó. Ngày xưa là như thế, bây giờ nhìn ngược lại hơn. Bởi vì các ngài nói tình, tình mà được đó thì đạo mới lưu chuyển. Trời, hay lắm, hay lắm phải không? Người ta tới với mình là do tình, tình cảm đó. Mình cư xử tốt với nhau thì thương mến nhau mới tới. Tới rồi nghe Phật Pháp mới hiểu sâu xa. Tại vì mình muốn nghe, mình phải có tình cảm với cái người đó mới nghe được. Còn không có đó thì nghe không có tình. Nó là ở thế gian là lý sự viên dung là vậy. Tình và lý vẹn toàn. Mà tình đi trước nữa. Tại vì tổ nói nếu không có tình cảm người ta đâu có tới với mình. Thì Phật Pháp mình sao mình nói cho họ nghe. Cũng như ở dưới Los có cái anh đó, anh bệnh lắm. Anh bệnh cái kiểu như 50 tuổi mà tánh như 15 tuổi vậy. Bệnh không biết, tánh tình như nít vậy. Như 12 tuổi vậy. Mà 40-50 tuổi. Thì tới thì mến thương như Hiếu lắm. Nhưng mà các vị nói thầy sao thầy khuyên cho ảnh niệm Phật. Chứ ảnh chưa có niệm Phật được. Thì Trân Hiếu nói ăn thua tình cảm à. Nếu anh thương tôi, anh quý thì có lúc anh sẽ nghe. Chứ không phải mà cái tình nó chưa đủ mà mình đi nói đạo thì thất bại đâu. Cái tình người rất quan trọng mà cư xử với nhau. Bởi vậy bây giờ mỗi chút thì cũng phải nhìn làm sao cho vẹn toàn, cho ai cũng vui hết. Đó là cái tình nở đó, nó quan trọng lắm. Mà cái đó là cái nền tảng vãng sanh sau này. Tại vì mình đối xử phải tròn bổn phận đó. Mà cái này phải, mình quyết định cái gì, mình phải cẩn thận. Mình phải nhìn ở trong đạo, xem mình làm cái đó, rồi một năm sau mình có ân hận không. Mà thường là phải chịu lép à. Mình phải chịu lép, mình phải chịu thiệt thòi cho người á. Chứ mình tính cho mình là thất bại à. Mà cái đó là như các ngài nói đó là chọn trụ trì đó. Là chọn ông từ bi chứ không chọn trí tuệ là vậy. Ông từ bi tình cảm nhiều. Ông trí tuệ thì không bằng. Cái người hiền từ lại là thành công lớn lắm. Cái đó là cái tình. Còn trí tuệ là lý. Lý rất sắc bén, đạo rất là giỏi. Nhưng mà cái từ bi mà thiếu đó thì độ chúng sanh không được. Người ta không tới với mình được. Cái này giờ già rồi, 40 mấy rồi mới nhìn thấy. Hồi nhỏ không có thấy được. Hồi nhỏ cứ làm càng à. Cứ mình làm cho mình thích thôi. Mình thích thì cứ làm, còn không thích thì kệ người ta. Cái đó ngày xưa là vậy. Bây giờ mình nhìn lại, những cái đó là mất công đức hết. Mất hết cái đạo đức của mình. Phẩm chất con người mình sẽ mất hết. Người ta nhìn mình ta chán lắm. Tại vì lý thì thông mà tình không thông đó. Thì học đạo lý có thể rất giỏi. Nhưng mà ở tình người nữa. Bởi vì ở thế gian là phải trọn vẹn hết. Thì thành ra là Phật Pháp hưng thịnh à. Là Trân Hiếu thấy được đó. Nhưng mà bây giờ mới thấy đó, già rồi mới thấy. Mới thấy được là cư xử với nhau rất là thương mến nhau, rất là tốt, uy tín lắm, nói cái gì là làm đúng như vậy mới được. Cái bài này cũng viết cho cái ông này cũng bệnh nữa. Bệnh ông đã nặng nên nhất tâm niệm Phật. Cái người nằm trên giường bệnh mà gặp ngài khai thị đó thì là buông xả vạn duyên. Người nằm trên giường bệnh đó, mình phải chuẩn bị tới lúc mà mình cũng vào cái tình trạng như thế à. Thì tâm mình sao? Buông xả hết. Như hồi sáng mình nói đó, tiền bạc, rồi bông tai, rồi cà rá hột xoàn dây chuyền, đất đai, tình cảm nữa, buông luôn cái tình cảm nữa. Tại tình cảm mà không buông thì luyến tiếc con cháu. Luyến tiếc pháp hữu pháp quyến, giống như là người xuất gia thì bị môn đồ pháp quyến là đệ tử. Phật tử và đệ tử không có buông được thì cũng đi đầu thai. Người tại gia thì con cháu, vợ con, gia đình. Bởi vậy tới lúc mà lâm chung đó thì cả tình cảm cũng tạm thời gác qua một bên. để cầu hoa sen của Phật trước. Tạm thời đừng để tâm. Nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu tâm nó chân thành thì nhất định là được vãng sanh. Bởi vì Ngài Ấn Quang là lòng thành là gốc. Từ cái tim mà tu, không phải là biết niệm Phật là tốt, mà là rất chân thành. Mà cái đó phải học giáo lý thâm sâu, thì cái tâm mình tự hiểu là luân hồi khổ. Kiếp này vãng sanh là có phần là do mình hết. Từ sáng tới tối cứ A-di-đà Phật niệm mãi là vãng sanh mà. Thì mình nhìn sâu xa thì tâm mình sẽ chân thành. Còn nếu mà mình thờ ơ đó, tuy có niệm Phật mà không có chân thành, thì ngày khổ đó là ơn trước rồi đó. Nhìn thấy là biết. Cũng như mình đi đám, mình thấy người ta nằm ở đó chết rồi, mình cũng tiếc chứ. Còn sống mà không có chịu tu, mình cũng tiếc chứ. Mà mình nhìn người ta phải không? Cả đời giống như giấc mơ vậy, đâu có thật. Trải qua mấy chục năm giờ nhìn lại nằm chết đơ vậy, rồi thần xác thì bay nhập vào bào thai rồi, thì cuộc đời nhìn lại giống như giấc mơ vậy. Vợ con tài sản hết rồi, mất tiêu hết, mà không chịu tu để vào, nhiều khi lâm chung vào ba cái ác đạo rồi rất khổ. Cho nên nhìn thấu thì tâm sẽ chân thành. Người chân thành rồi đó thì nhất định là vãng sanh. Bởi vì nằm trên giường bệnh là chân thành, thì hiện tại mình tu cũng vậy, mỗi ngày là chân thành. Khi niệm danh hiệu Phật chân thành lắm. Đừng để cho nó suy nghĩ cái khác. Để khi mà nó suy nghĩ cái khác thì phải kéo nó lại. Nằm trên giường bệnh suy nghĩ một cái đó là ác niệm. Chính cái suy nghĩ này mà chịu khổ bao nhiêu dài lâu ở trong ác đạo là do lúc niệm Phật mà suy nghĩ nè. Nhiều kiếp tu hành mà cứ suy nghĩ mà suy nghĩ đó, thì nó dắt mình vào cái ba ác đạo, lục đạo luân hồi. Cho nên niệm Phật kỹ nhất là suy nghĩ. Người lâm chung đó, một niệm mà vừa quên Phật một cái liền chết rồi, mà khởi cái niệm này lên thì là tiêu hết, là khổ rồi. Cho nên Ngài dạy đó là từng câu không cho suy nghĩ cái khác. Một lòng hướng Phật thì như vậy thì vãng sanh rồi. Còn nếu mà suy nghĩ mình không sợ cãi nó nghĩ cho nó nghĩ đi, thì một hồi nó thành ra là mất hết căn lành rồi. Bao nhiêu cái việc lớn của mình tiêu tan hết. Tại vì mình không nhìn thấu cái ác niệm trong tâm. Cái đó là kẻ thù lớn nhất của mình. Mà mình cứ không có sợ, cứ cho nó vô để nó hành hạ mình. Cho nên vọng tưởng vào tâm đó thì các ngài liền thấy đây là ba ác đạo. Vọng tưởng là ba ác đạo. Nếu mà không có nhìn kỹ nó đó là bị nó gạt. Nó là đem khổ, là nước mắt rơi là do nó mà. Nhìn thấu rồi đó nó bớt rồi. Nó không có như là lúc mà mình chưa nhìn được nó đó thì nó dắt mình đi. Chứ mình nhìn thấu nó, mình nói nó đây là khổ thì nó bớt rồi. Nhìn thấy nó là nó bớt. Còn đối với tất cả mà những cái nghiệp đã tạo ngày xưa tới nay đó, đừng có lo nữa. Nhiều khi mình tới ngày lâm chung mình cứ nghĩ chết rồi, cả đời con tạo bao nhiêu ác nghiệp. Rồi giờ con sợ quá, không biết là ác nghiệp này rồi có vãng sanh được hay không. Đó, thì nếu mà lo như thế là cũng không vãng sanh được. Phải bỏ đi cái đó. Lỡ tạo rồi thì bây giờ ăn năn sám hối xong một cái là A Di Đà Phật niệm miết. Niệm cho tới mà cái niệm cuối cùng của cuộc đời phải là cái niệm vãng sanh thì thành công. Đó là Ngài Lý Bính Nam nói đó. Chứ Ngài Ấn Quang thì nói niệm một câu hai câu cũng vãng sanh nữa. Tại cái hơi thở cuối cùng á, cái đó là quan trọng nhất. Cái lúc mà thở ra, hít vô không thở ra đó, cái niệm đó mà là A Di Đà Phật rồi vãng sanh. Cái cuối cùng nó mạnh như vậy đó. Bởi vậy ở trong kinh Phật, Ngài Lý Bính Nam Ngài có dẫn chứng đó. Có nhiều người tới lúc mà lâm chung thì nhớ Phật nhớ không nổi, niệm Phật niệm không nổi, cái gì cũng không nổi hết. Nhưng mà hãy mà có cái nguyện cầu vãng sanh thì cũng được. Đã niệm không nổi rồi, tại lúc đó mà lỡ không có ai trợ niệm nữa thì nhất định con phải sanh trong hoa sen, con về thế giới Phật. Mà cái đó là cái tâm cuối cùng thì vãng sanh. Lỡ như mà đọc không ra chữ, niệm không ra tiếng, trong tâm là mê mờ rồi, nhưng mà cái tấm lòng muốn về thế giới Phật mãnh liệt thì được. Bởi vì cái niệm cuối cùng quan trọng lắm. Mình trợ niệm giúp người ta cũng là giúp cái niệm đó. Cho nên là không có xen cái khác, chứ cái niệm cuối cùng mà nghĩ cái khác là mất hoa sen. Nếu có thể cực lực chí tâm cầu sanh Tây Phương thì sẽ có thể cậy vào từ lực của Đức Phật đối nghiệp vãng sanh. Bởi vậy nói là nghiệp mà đã tạo đó, lúc đó thì quên hết đi, đừng có nhớ, đừng có nghĩ, đừng có sợ nữa, mà phải lấy hết lòng thành hướng về Tây. Thì các ngài nói là đi hộ niệm đó, thì mình có một cặp đèn cầy, một cái hình Phật Di Đà lớn, nhang và một cái ly đựng nước. Đó là ít nhất là như thế. Thì mình tới nơi đó, thì đầu tiên là mình để cái hình Phật lên cho cái người bệnh ta nhìn. Không cần biết để chỗ nào, để chỗ nào cũng được hết đó. Để chỗ nào mà thuận cho người ta nhìn được. Tại vì lúc đó lâm chung rồi, không có chấp trước. Chỗ dơ, chỗ sạch gì, nhiều khi cái phòng người bệnh dơ lắm, hôi thối lắm, vẫn đem hình Phật vào được. Tại vì cái đó là cái người bệnh người ta không thể mà sạch sẽ được, cho nên Đức Phật từ bi lắm, lại không có bị tội. Để hình Phật xong rồi lập một cái bàn, thắp hương, thắp đèn cầy, đó, rồi để một chung nước cúng Phật, đó, thì bắt đầu mới hộ niệm. Là cũng phải là có Phật trước. Nhiều khi mình không biết, mình không chuẩn bị mấy cái đó. Mà nhang đó thì phải đốt vừa thôi, hoặc là đốt ít thôi. Tại vì nhang có thể làm cái người bệnh người ta thở không được. Phải coi cái quang cảnh ở đó. Nếu thoáng đó thì có thể đốt nhiều một chút. Còn nếu mà ngợp quá thì tỏ một chút lòng thành. Còn không mấy thì không có đốt, nếu mà nó quá ngợp. Đó. Rồi thí dụ mình hết nhang đó thì mới đi mượn nhang của cái người gia chủ. Còn người ta không có thì thôi, đèn cầy mình đem theo. Nhiều khi người ta bận rộn lắm, người ta không có chuẩn bị được đâu, mình phải chuẩn bị cho người ta. Rồi đi tới đó đó, là đem khánh, không được đem mỏ. Niệm thì niệm bốn chữ, nhưng mà đầu tiên đó là niệm cái A-di-đà Phật thân kim sắc, là tán Đức Phật, ca ngợi trước, lòng thành chúng con ở chính phẩm sen. Rồi niệm Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đó ba lần. Xong rồi phải niệm sáu chữ vài câu. Phải sáu chữ để tỏ lòng cung kính. Xong qua cái phần sáu chữ bắt đầu mới niệm bốn chữ luôn. Đó là vậy đó. Chứ không phải nhập vô bốn chữ liền đâu. Phải sáu chữ để chúng con vì lâm chung cho nên không có tiện niệm sáu chữ. Nhưng mà cũng phải niệm sáu chữ 5-3 phút đầu. Còn nếu mà nó gấp quá, cái người đó sắp chết rồi đó, thì cũng không có sáu chữ mà cũng không có tán Phật luôn. Vô một cái là A-di-đà Phật làm liền. Rồi khai thị ngắn gọn cái là niệm liền, tại người ta gấp. Còn người ta chưa có chết liền đó thì làm cho đúng. Rồi phải đem cơm theo. Dạy kỹ như thế. Tại vì mình đi tới đó mình cũng đem cơm rồi, tới chừng mình đói người ta lo đâu có xuể, làm cho người ta gánh nặng thêm. Làm người ta lu bu quá mà mình tới thì người ta đâu có để mình đói được, thành khổ tâm quá. Mình tới 30 người họ phải đi nhà hàng mà order rồi. Cực khổ quá, mình tự đem. Rồi niệm cho tới 12 tiếng là tốt đó. 8 tiếng là cũng còn chưa có vừa ý, phải 12 tiếng thì mới ra về. Mà ra về rồi thì buông xả hết, đừng nghĩ nữa, xong việc rồi. Phần mình đã xong, bao nhiêu gia chủ họ lo, mình giờ mình lo nữa, mình chỉ lo niệm Phật. Cho nên là cái trách nhiệm của mình lúc đó, tới đó để cầu Đức Phật tiếp dẫn. Thì ngài Lý Bính Nam nói, lỡ tới đó mà nó hôi thối quá thì làm sao? Làm sao mà chịu nổi? Thì ngài Lý Bính Nam nói là, Đức Như Lai thương xót chúng sanh, dạy cho pháp môn tịnh độ cầu giải thoát. Mình vì giúp người ta vãng sanh, noi theo cái gương mà lời dạy của Đức Bổn Sư mà hành chánh pháp độ chúng sanh. Một chút hôi thối mà mình không chịu đựng được thì làm sao mà chánh pháp trường tồn được, làm sao chúng sanh giải thoát. Nghĩ tới chúng sanh, nghĩ tới chư Phật liền không có sao, an tâm, thối mấy cũng không sao. Còn nếu mà mình không nghĩ được đó thì mình sẽ đi ra đó, tại hôi quá. Thường nghĩ tới chư Phật độ chúng sanh bao nhiêu khó, mình có một chút nhầm cái gì đó, thường nghĩ tới ân của Đức Phật và muốn cho cái người bệnh này họ thoát luân hồi. Nghĩ sâu lắm, liền ngài Lý Bính Nam nói, nghĩ sâu một cái liền có thể chịu đựng được. Đó là cái cách của cái ngài đó.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.